vượt qua đèo leo lên sườn núi dốc trong bóng tối. Ông cụ sung sướng nói, chúng ta có một lực lượng không quân mạnh thật.
Phải, và chúng ta sẽ thắng.
Chúng ta cần phải thắng.
Đúng, sau thắng lợi rồi anh phải đến đây mà đi săn.
Săn gì?
Săn lợn lòi, săn gấu, chó sói, sơn dương.
Cụ thích đi săn à?
Thích hơn tất cả. Ở làng tôi ai cũng đi săn.
Anh không thích đi săn à?
Không.
Robert Jordan đáp lại. Tôi không thích giết súc vật.
Tôi thì trái lại.
Ông cụ nói. Tôi không thích giết người.
Chẳng ai thích giết người cả, trừ những đứa loạn óc.
Robert Jordan nói. Nhưng khi nào cần thiết thì tôi không phản đối. Khi nào cần thiết cho cách mạng?
Anselmo nói. Thế thì lại là một việc khác rồi. Trong nhà tôi, khi tôi còn có nhà cửa, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Có những nanh lợn lòi tôi đã bắn được ở khu rừng mé dưới. Có vài chó sói mà tôi đã bắn được. Tôi săn chúng nó trong tuyết vào mùa đông. Có một con chó sói rất lớn tôi đã bắn được lúc chập tối ở phía ngoài làng vào một đêm tháng 11. Lúc tôi đang trên đường đi về nhà, trên sàn nhà tôi có 4 bộ da chó sói dẫm lên mãi nên đã sờn, nhưng mà là da chó sói. Có những sừng sơn dương tôi đã bắn được trên núi cao Sierra. Có một con đại bàng nhồi rơm do một người chuyên nghề nhồi chim ở Avila làm. Cánh mở xòe ra, mắt vàng và thật như mắt một con đại bàng sống. Đẹp lắm. Tôi rất thích ngắm tất cả những thứ đó.
Thế à?
Robert Jordan nói. Ở cửa nhà thờ làng tôi có đống đinh tay một con gấu tôi đã bắn chết vào mùa xuân. Tôi tìm thấy nó trong tuyết trên một sườn đồi. Nó đang dùng cái tay đó lật một khúc gỗ.
Cách đây bao nhiêu lâu?
Cách đây 6 năm. Và tôi rất thú mỗi lần trông thấy cái tay gấu đó. Trông nó như một bàn tay người. Nhưng có vuốt dài, khô đét và đống đinh qua lòng bàn tay vào cửa nhà thờ.
Vì hãnh diện phải không?
Tôi hãnh diện nhớ lại việc bắt gặp con gấu đó trên sườn đồi vào đầu mùa xuân. Nhưng giết một con người cũng là người như chúng ta, thì chẳng để lại một cái gì tốt cả.
Robert Jordan nói, người ta không thể đem đống bàn tay người đó vào cửa nhà thờ được.
Không thể tưởng tượng được có một sự giả man như vậy. Tuy nhiên bàn tay người ta giống in như một bàn tay gấu.
Robert Jordan nói, ngực người ta cũng giống như ngực con gấu. Khi lột da con gấu đi thì bắp thịt của nó trông cũng rất giống bắp thịt người.
Phải, Anselmo nói, người Gypsy tin rằng gấu là anh em với người đó.
Robert Jordan nói,
người da đỏ ở Mỹ cũng tin như thế. Và khi họ giết chết một con gấu thì họ xin lỗi nó và yêu cầu nó tha lỗi cho họ. Họ đặt cái sọ nó lên cây rồi xin nó tha thứ cho trước khi bỏ đi. Người Gypsy tin rằng gấu là anh em của người vì dưới làn da của nó, thân thể con gấu cũng giống như con người ta vậy, mà gấu cũng thích uống bia, thích nghe âm nhạc và thích nhảy múa.
Người da đỏ cũng tin như thế.
Vậy người da đỏ cũng là người Gypsy à?
Không, nhưng họ cũng nghĩ về con gấu như thế.
Rõ ràng rồi, người Gypsy còn tin gấu là anh em với họ vì gấu cũng ăn cắp để đùa nghịch.
Cụ có phải dòng giống người Gypsy không?
Không, nhưng tôi đã biết họ nhiều và cố nhiên từ ngày có phong trào thì lại biết nhiều hơn nữa. Ở trong núi có rất nhiều người Gypsy. Đối với họ, giết một người ngoài bộ lạc không phải là một tội lỗi. Họ chối không nhận như thế, nhưng đúng là như thế đó.
Như người Moro?
Phải, nhưng người Gypsy có rất nhiều luật lệ mà họ không chịu nhận là có. Trong chiến tranh nhiều người Gypsy lại sinh ra tệ hại như thời xưa vậy.
Họ không hiểu tại sao lại có chiến tranh. Họ không hiểu vì cái gì mà chúng ta chiến đấu.
Anselmo nói, phải, họ chỉ biết là bây giờ đang có chiến tranh và lại có thể giết người như thời xưa mà không sợ bị tù tội.
Trong sự thân mật của bóng tối và qua một ngày chung sống, Robert Jordan hỏi, cụ đã giết người bao giờ chưa?
Rồi, rất nhiều lần, nhưng không thích thú gì cả. Đối với tôi giết người là một tội lỗi, ngay như giết bọn phát xít mà chúng ta cần phải giết cũng là có tội. Đối với tôi, giữa người và gấu có một sự khác nhau rất lớn, và tôi không tin những chuyện kỳ quái của bọn Gypsy về cái tình anh em với thú vật. Không, tôi phản đối mọi sự giết người. Vậy mà cụ đã giết người. Phải, và tôi sẽ còn giết nữa. Nhưng nếu sau này tôi mà còn sống, tôi sẽ cố sống thế nào để không làm hại ai cả, để được tha thứ về những tội lỗi đó. Ai tha tội cho? Không biết, bây giờ chẳng còn Chúa Trời, chẳng còn con Chúa Trời và thần thánh nữa thì ai tha tội? Tôi cũng chẳng biết nữa. Cụ không tin ở Chúa Trời nữa à? Không, cố nhiên là không tin nữa rồi. Nếu mà có Chúa Trời thì không bao giờ lại cho phép xảy ra những điều mà tôi đã trông thấy. Chúng nó có Chúa Trời thì mặc chúng nó. Chúng nó kêu gào Chúa Trời đó. Tất nhiên là tôi có thấy thiếu Chúa Trời vì tôi đã lớn lên trong tôn giáo. Nhưng bây giờ con người cần phải có trách nhiệm với bản thân mình. Như thế thì chính cụ sẽ tự tha tội giết người cho mình. Tôi cũng nghĩ như vậy. Anselmo nói, anh đã nói rõ ra điều đó như thế. Tôi cũng tin rằng phải như thế mới đúng. Nhưng mà có Chúa Trời hay không có Chúa Trời, tôi vẫn cho rằng giết người là có tội. Đối với tôi, tước đoạt mất đời sống của một người khác là một điều rất nghiêm trọng. Khi nào cần thiết thì tôi sẽ làm việc đó. Nhưng tôi không phải là loại người như Pablo. Muốn chiến thắng thì cần phải tiêu diệt quân thù. Xưa nay vẫn như vậy. Anselmo nói, cố nhiên, trong chiến tranh thì phải giết. Nhưng mà tôi có những ý nghĩ rất kỳ quặc. Hai người đi sát bên nhau trong đêm tối. Và ông cụ nói thì thầm. Thỉnh thoảng lúc leo lên lại quay đầu nhìn lại. Một tên giám ngục tôi cũng không muốn giết. Bất cứ một tên địa chủ nào tôi cũng không muốn giết. Tôi chỉ muốn bắt chúng suốt đời phải làm việc như ta làm việc ngoài đồng ruộng và như ta đẵng gỗ trong núi. Như thế chúng nó sẽ thấy con người ta sinh ra để làm gì. Cứ để cho chúng ngủ nơi ta ngủ, ăn cái ta ăn. Nhưng nhất thiết là chúng phải làm việc. Như thế chúng nó sẽ hiểu ra. Và chúng nó sẽ sống sót để rồi lại bắt ta làm nô lệ nữa. Có giết chết chúng đi cũng chẳng giáo dục chúng thêm được điều gì đâu. Anselmo nói, mình chẳng thể tiêu diệt hết chúng nó được vì dòng giống chúng nó sẽ càng mọc ra nhiều và thù oán sẽ càng lớn. Nhà tù cũng chẳng ăn thua gì. Nhà tù chỉ gây thêm thù oán, phải làm cho tất cả kẻ thù của chúng ta hiểu. Nhưng cụ chẳng đã giết người là gì? Phải. Anselmo nói, giết đã nhiều lần rồi và còn giết nữa, nhưng không thích thú gì và coi đó là một tội lỗi. Thế còn tên lính gác, cụ chẳng đùa ra hiệu là giết nó đi là gì? Đó là tôi đùa thôi, tôi sẽ giết tên lính gác. Phải, chắc chắn là như vậy. Và với một tấm lòng thanh thản vì nhiệm vụ của chúng ta, nhưng chẳng thích thú gì. Ta sẽ dành chúng nó cho những người nào thích giết. Robert Jordan nói, có 8 đứa và 5 đứa, tất cả là 13 đứa cho những người nào thích giết. Có nhiều người thích đó. Anselmo nói trong bóng tối, trong chúng tôi có nhiều loại người đó, nhiều hơn là số người có tác dụng trong một trận chiến đấu. Cụ đã dự trận chưa? Ông cụ đáp, chưa, lúc đầu phong trào chúng tôi đánh nhau ở Segovia, nhưng rồi thua phải chạy. Tôi cũng chạy với mọi người. Chúng tôi khi đó thực không hiểu chúng tôi làm gì và phải làm như thế nào nữa. Với lại tôi chỉ có một khẩu súng săn và đạn ghém bắn lại. Còn bọn Guardia Civil thì toàn súng Moje. Cách xa 100 thước tôi không thể bắn trúng được chúng nó bằng đạn ghém. Còn chúng nó thì cách xa 300 thước, chúng nó muốn bắn chết chúng tôi lúc nào cũng được. Như là bắn thỏ vậy, chúng nó bắn rất nhiều và bắn giỏi. Trước mắt chúng tôi cứ như là đàn cừu. Ông cụ im lặng một lúc rồi hỏi, anh có cho là sẽ đánh nhau ở cầu không? Có thể. Chưa bao giờ tôi trông thấy một trận đánh nhau nào mà tôi không bỏ chạy. Anselmo nói, không biết tôi sẽ hành động ra sao. Tôi là một lão già và tôi đã tự hỏi tôi điều đó. Robert Jordan bảo ông cụ, tôi sẽ giúp cụ. Còn anh đã dự nhiều trận đánh rồi chứ? Nhiều rồi. Thế anh nghĩ sao về trận đánh cầu này? Trước hết tôi nghĩ về cái cầu. Đó là công việc của tôi. Phá cái cầu này không khó đâu. Rồi chúng ta sẽ xếp đặt các công việc khác. Các công việc bước đầu, tất cả sẽ được viết ra giấy. Anselmo nói, anh em ít người biết đọc lắm. Tôi sẽ viết ra theo trình độ hiểu biết của mọi người để mọi người đều hiểu và cũng sẽ có giải thích rõ ràng. Tôi sẽ làm theo sự phân công. Anselmo nói, Nhưng cứ nhớ lại trận bắn nhau ở Segovia, thì nếu có đánh nhau hoặc bắn nhau nhiều, tôi muốn được biết thật rõ tôi phải làm gì trong mọi trường hợp để khỏi bỏ chạy. Tôi nhớ là ở Segovia tôi rất muốn bỏ chạy.
Robert Jordan bảo ông cụ, chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Tôi sẽ nói cho cụ biết mỗi lúc cần phải làm gì.
Thế thì không còn vấn đề gì nữa.
Anselmo nói, tôi sẽ làm mọi việc theo lệnh của anh.
Đối với chúng ta sẽ có việc phá cầu và đánh nhau, nếu cần phải có.
Robert Jordan nói, và nói như vậy trong đêm tối, anh cảm thấy hơi có vẻ kiểu cách, nhưng nói bằng tiếng Tây Ban Nha thì nghe lại rất hay.
Anselmo nói, chắc là sẽ rất thú đó.
Nghe ông cụ nói một cách thẳng thắn, rõ ràng, không bộ điệu, không có cái vẻ giả vờ kín đáo của người Anh, cũng không có cái vẻ hùng hổ của người Latin. Robert Jordan thầm nghĩ rằng, anh đã may mắn có được ông cụ già này, và sau khi đã thấy cái cầu, đã nghiên cứu và đơn giản hóa vấn đề là tập kích bất ngờ bốt gác, rồi phá cái cầu một cách thông thường. Anh thấy quán những mệnh lệnh của Gonzer, quán sự cần thiết phải đề ra những mệnh lệnh đó. Anh quán những mệnh lệnh đó vì nó có thể ảnh hưởng đến anh và đến ông cụ. Thật là những mệnh lệnh tai ác cho những người thực hiện. Anh tự nhủ, đây không phải là một phương pháp suy nghĩ, không có ai, kể cả anh nữa, mà lại không thể có chuyện gì xảy đến với mình. Anh và cả ông cụ chẳng là cái quái gì cả, chúng ta chỉ là những công cụ để làm nhiệm vụ. Có những lệnh cần thiết không phải do ta đặt ra, có một cái cầu và tương lai loài người có thể xoay chuyển, vì cái cầu đó cũng như vì bất cứ một sự kiện nào xảy ra trong cuộc chiến tranh này, ta chỉ có mỗi một việc làm và phải làm bằng được việc đó. Anh tự nghĩ, sao chỉ có một việc thôi? Nếu chỉ có một việc thôi thì đã dễ quá. Thôi đi đồ tồi, đừng có thắc mắc nữa. Anh tự nhủ, hãy nghĩ về một chuyện gì khác đi thôi. Và anh nghĩ đến cô gái Maria với làn da, mái tóc, khóe mắt cùng một màu ngăm ngăm bánh mật. Màu tóc sẫm hơn một chút, nhưng sẽ nhạt dần nếu da ngày càng rám nắng. Một làn da mịn màu vàng nhạt bên ngoài và ngăm ngăm đen bên trong. Chắc toàn thân cổ rất dịu dàng, nhưng cổ cử động ngượng nghịu như có cái gì trong người làm cổ lúng túng. Một cái gì như hiện rõ ra cho mọi người thấy, tuy rằng không ai trông thấy và chỉ có trong đầu óc của cô. Cô đã đỏ mặt khi anh nhìn cô, và cô ngồi, hai tay bó lấy gối, cổ áo mở rộng, bộ ngực tròn căng dưới làn áo. Nghĩ đến cô gái, cổ anh nghẹn lại và bước đi trở nên khó khăn. Anh và Anselmo im lặng cho đến lúc ông cụ nói, bây giờ chúng ta leo xuống qua những tảng đá này là đến trại. Hai người đang đi giữa những tảng đá, bỗng có tiếng người hô, đứng lại, ai đó? Họ nghe thấy tiếng quy lát lách tách kéo ra đằng sau và đập vào gỗ khi bị đẩy ra đằng trước và bẻ xuống bán. Anselmo nói, đồng chí cả đây.
Đồng chí nào?
Đồng chí của Pablo.
Ông cụ bảo, mày không biết chúng tao à?
Có.
Tiếng nói trả lời, nhưng đây là mệnh lệnh, các anh có khẩu lệnh không?
Không, chúng tao ở dưới lên.
Biết rồi.
Người đứng trong bóng tối nói,
các anh ở cầu lên chứ gì?
Tôi biết cả, nhưng mệnh lệnh không phải là của tôi. Các anh phải biết nửa thứ hai của khẩu lệnh.
Thế nửa trước của khẩu lệnh là gì?
Robert Jordan nói,
quên mất rồi.
Người trong bóng tối nói rồi cười, thôi anh hãy cút mẹ nó về trại với cái thuốc nổ chết tiệt của anh đi.
Anselmo nói, thế gọi là kỷ luật du kích đó. Mở quy lát ra.
Người kia nói trong bóng tối,
mở rồi, tôi đã mở với ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Mày mà cứ làm thế với một khẩu mô da không có khất, không có khóa thì là nổ rồi đó.
Người kia đáp, thì chính đây là một khẩu mô da đây, nhưng mà ngón tay cái và ngón tay trỏ của tôi giữ khỏe lắm, không thể tả được, bao giờ tôi cũng mở quy lát kiểu này.
Anselmo hỏi trong bóng tối, súng chĩa vào đâu thế?
Người kia bảo, chĩa vào cụ đó. Từ lúc tôi lên quy lát, khi nào về đến trại, cụ ra lệnh cho một người nào ra thay tôi, vì tôi đói lắm rồi, đói bỏ mẹ đi được, đói không thể tả được, và tôi cũng quên mất khẩu lệnh rồi.
Robert Jordan hỏi,
Tên anh là gì? Người kia trả lời, tôi là Augustine, ở đây tôi đang buồn chết người đi được.
Tôi sẽ chuyển lời của anh. Robert Jordan nói, và anh thầm nghĩ rằng cái chữ Abumienlo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là buồn chán, là một chữ không một người nông dân nào dùng trong bất cứ một thứ tiếng nói nào khác. Vậy mà nó lại là một tiếng thông thường cửa miệng của người Tây Ban Nha ở bất cứ tầng lớp nào.
Augustine nói, anh nghe đây.
Và bước lại gần đặt tay lên vai Robert Jordan, rồi bật lửa giơ lên thổi vào đầu bất, soi nhìn mặt người trẻ tuổi. Hắn nói, trông anh giống cái đồng chí kia, nhưng hơi khác.
Này,
hắn hạ cái bật lửa xuống và đứng cầm khẩu súng trong tay.
Này, anh, chuyện cái cầu thật đó chứ?
Chuyện gì về cái cầu?
Là chúng ta sẽ nổ mìn một cái cầu chết tiệt và chúng ta sẽ cuốn xéo mẹ nó khỏi dãy núi này, phải không?
Không biết.
Anh mà không biết.
Augustine nói,
bố láo, thế chỗ thuốc nổ ấy là của ai?
Của tôi.
Thế anh không biết cái đó dùng để làm gì à?
Đừng có nói dối đó.
Robert Jordan nói, tôi biết cái đó dùng để làm gì và đến lúc cần biết thì anh cũng sẽ biết. Nhưng bây giờ thì chúng tôi về trại đây.
Augustine nói,
về cái chỗ và cả anh nữa. Nhưng mà anh có muốn tôi nói một điều có ích cho anh không?
Robert Jordan nói,
có, nếu không phải là...
Anh nói lên cái tiếng tục tiểu mà Augustine đã dùng trong suốt khi nói chuyện. Hắn dùng một từ rất tục tiểu, gắn với mọi danh từ như một hình dung từ, dùng cả tiếng tục tiểu đó như một động từ. Thô tục đến nỗi Robert Jordan tự hỏi, không biết hắn có thể nói nổi được một câu tử tế không?
Augustine cười trong bóng tối khi nghe thấy cái tiếng đó.
Đó là lối nói của tôi, có thể là đểu.
Biết thế nào được, mỗi người nói theo lối của mình.
Này, anh nghe đây, cái cầu đối với tôi không có nghĩa lý gì cả. Cái cầu cũng thế và cái gì khác cũng thế. Với lại tôi chán ngấy cái dãy núi này lắm rồi. Nếu cần thì xéo khỏi nơi này đi thôi. Dãy núi này với tôi không có nghĩa lý gì cả. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Nhưng tôi muốn nói một điều. Anh hãy trông nom cẩn thận chỗ thuốc nổ của anh.
Cảm ơn.
Robert Jordan nói.
Sợ anh lấy đó hả?
Augustine đáp. Không phải sợ những thằng không trang bị như tôi.
Robert Jordan hỏi. Vậy thì là ai?
Augustine nói, và lần này hắn nói một cách nghiêm chỉnh.
Anh hiểu tiếng Tây Ban Nha, hãy trông coi cẩn thận chỗ thuốc nổ của anh.
Cảm ơn.
Không, đừng cảm ơn tôi, hãy để ý đến đồ lề của anh.
Đã có chuyện gì xảy ra với chỗ thuốc nổ rồi chăng?
Không, nếu có thì tôi đã chẳng mất thì giờ để nói với anh như vậy.
Dù sao cũng cảm ơn anh, bây giờ chúng tôi về trại đây.
Augustine nói,
ừ, và bảo hộ cho người ra đây. Một cậu nào biết khẩu lệnh ấy.
Sẽ gặp lại anh ở trại chứ?
Phải, một lát nữa thôi.
Robert Jordan bảo cụ Anselmo, ta đi thôi.
Hai người đi xuống men theo bờ bãi cỏ phủ kín sương mù. Sau một hồi đi trong rừng trên lá thông, họ đi trên làn cỏ mềm và sương đêm thấm qua dày vải bệnh đế thừng. Phía trước mặt, Robert Jordan đã có thể thấy giữa đám cây một ánh lửa ở chỗ mà anh biết chắc là cửa hang.
Anselmo nói, Augustine là một người rất tốt, hắn ăn nói rất tục tiểu và nói đùa luôn miệng, nhưng là một người hết sức đứng đắn.
Cụ biết rõ anh ta à?
Có, biết đã từ lâu. Tôi rất tin hắn.
Và tin cả những lời hắn nói.
Phải, thằng Pablo bây giờ hỏng rồi, như anh đã thấy đó.
Thế thì tốt hơn hết là phải làm gì?
Phải luôn luôn để ý trông coi cái đó.
Ai trông?
Anh, tôi, mụ ấy và Augustine. Vì hắn cũng thấy được sự nguy hiểm.
Trước đây cụ có nghĩ là tình hình ở đây lại xấu như thế này không?
Không.
Anselmo nói,
tình hình đã xấu đi rất nhanh chóng, nhưng cần phải đến đây. Đây là địa phương của Pablo và của Ensodo. Ở địa phương họ, ta phải liên lạc với họ, trừ phi là một việc gì ta có thể làm một mình.
Thế còn Ensodo?
Anselmo đáp, tốt, thằng kia xấu bao nhiêu thì Ensodo tốt bấy nhiêu.
Cụ tin rằng hắn thật là hỏng à?
Tôi đã nghĩ đến điều đó suốt cả buổi chiều và sau khi đã nghe thấy những điều mà chúng ta đã nghe thấy thì bây giờ tôi tin là như vậy. Quả thật là như thế đó.
Hay là ta đi chỗ khác, nói là phá một cái cầu khác rồi lấy người của nhóm khác có hơn không?
Không.
Anselmo nói,
đây là địa phương của nó, anh không thể đi đâu mà nó không biết, nhưng mà phải hành động hết sức thận trọng.
Chương 4.
Hai người đi xuống cửa hang. Ánh lửa lọt qua mép một cái chăn treo ở chỗ ra vào. Hai cái ba lô vẫn để ở gốc cây. Trên phủ một tấm bạc. Robert Jordan quỳ xuống, sờ tấm bạc ướt và cứng nhắc. Trong đêm tối, anh luồn tay xuống dưới tấm bạc, thò vào một cái túi bên ngoài của một trong hai chiếc ba lô, lấy ra một chai rượu bẹt bọc da và bỏ vào túi. Anh mở chiếc khóa dài luồn qua những lỗ quanh miệng ba lô và tháo dây, lấy tay sờ vào bên trong kiểm soát lại những thứ đựng trong ba lô. Ở đấy một chiếc ba lô, anh sờ thấy những thỏi gói lại, đựng trong những chiếc túi cuộn nhỏ, trong chiếc túi chăn. Rồi anh buộc dây và khóa lại. Anh luồn tay vào trong chiếc ba lô kia và sờ thấy cạnh sắt của cái hộp gỗ đựng chiếc máy làm nổ đã cũ, hộp xì gà đựng kiếp mìn, mỗi chiếc cuộn tròn trong hai sợi dây của nó. Tất cả đã được gói ghém cẩn thận như trước đây khi còn nhỏ. Anh đã gói ghém những quả trứng chim rừng mà anh đã tìm được. Anh sờ thấy báng chiếc tiểu liên tháo rời khỏi nòng và cuộn vào chiếc ba lô lớn và những cuộn dây đồng nhỏ, một cuộn lớn dây bọc vải trong một ngăn túi khác. Trong ngăn túi đựng dây, anh còn sờ thấy một cái kìm và hai cái dùi gỗ để dùi lỗ vào đầu những thỏi thuốc nổ. Và từ trong ngăn túi cuối cùng, anh lấy ra một hộp to thuốc lá Nga trong số thuốc lá anh đã lấy ở bản doanh tướng Gonzer. Cuối cùng anh buộc miệng túi ba lô, đóng khóa và cài nắp lại, rồi lại phủ tấm bạc lên hai chiếc ba lô. Anselmo đã đi vào trong hang. Robert Jordan đứng dậy định theo vào, nhưng anh nghĩ lại và bỏ tấm vải bạc ra. Mỗi tay xách một chiếc ba lô lên và cố sức mới kéo nổi vào đến cửa hang. Anh để một chiếc xuống dán cái chăn sang một bên, rồi cúi đầu xuống. Mỗi tay xách qua da của chiếc ba lô, anh bước vào trong hang. Trong hang ấm và đầy khói, có một cái bàn đặt sát vách, trên để một cái chai có cắm một cây nến mở. Pablo ngồi ở cạnh bàn với ba người lạ mặt mà anh không biết và gã Gypsy Raphael. Ngọn nến hắt bóng những người đó lên vách sau lưng họ. Cụ Anselmo đứng ở phía bên phải cái bàn. Vợ Pablo đang cúi xuống đống than hồng trên bếp ở một góc hang. Cô gái quỳ bên cạnh mụ, tay đang quấy một cái nồi sắt. Cô nhấc cái thìa gỗ lên và nhìn thấy Robert Jordan đang đứng ở cửa hang. Trong bóng lửa, mụ vợ Pablo đang quạt. Anh nhìn thấy mặt cô gái, cánh tay cô ta và những giọt nước đang chảy ở trên thìa rơi xuống cái nồi sắt. Pablo nói, anh khiêng cái gì thế? Robert Jordan trả lời, đồ lề của tôi. Rồi anh đặt hai chiếc ba lô hơi cách xa nhau một chút xuống bên cửa hang phía đối diện với cái bàn. Pablo hỏi, để ngoài không được hay sao? Có thể trong đêm tối có người vấp phải. Robert Jordan nói, rồi lại bên bàn đặt hộp thuốc lá lên đấy. Tôi không thích để thuốc nổ trong hang đâu. Pablo nói, để thế là xa lửa rồi. Robert Jordan nói, mời các anh hút thuốc. Anh lấy móng ngón tay cái rạch quanh cạnh hộp thuốc, trên nắp có vẽ hình một chiếc tàu chiến lớn có tô màu, rồi đẩy hộp về phía Pablo. Anselmo mang đến cho anh một cái ghế đẩu bọc da sống và anh ngồi vào bàn. Pablo nhìn anh như định nói gì nữa, rồi giới tay ra lấy thuốc lá. Robert Jordan đẩy hộp thuốc lá lại phía những người kia. Anh chưa nhìn họ, nhưng anh để ý là có một người lấy thuốc lá, còn hai người kia thì không lấy. Tất cả tâm trí anh đều tập trung vào Pablo. Anh hỏi Raphael, thế nào, anh chàng Gypsy? Gã Gypsy trả lời, cũng khá. Robert Jordan cảm thấy họ nói chuyện về anh khi anh vào. Ngay đến gã Gypsy cũng có vẻ không tự nhiên. Robert Jordan hỏi hắn, thế chị ấy sẽ lại để cho anh ăn nữa chứ? Gã trả lời, có chứ, sao lại không? Thật khác xa những lời đùa giỡn thân mật giữa hai người ban chiều. Vợ Pablo không nói gì cả và tiếp tục quạt lửa trên bếp than. Robert Jordan nói, có một anh tên là Agustin, nói là anh ta đang chết vì buồn ở trên kia. Pablo bảo, cái đó không làm chết người được đâu, cứ để cho nó chết một chút. Có rượu không? Robert Jordan hỏi trống không, người cúi về đằng trước, hai tay tì lên bàn. Pablo lầu nhầu. Còn ít thôi. Robert Jordan quyết định là nên nhìn ba người kia thì hơn và cố gắng xem xét sự tình ra sao.
Nếu vậy thì cho tôi xin một chén nước. Này cô!
Anh gọi cô gái.
Cô cho tôi xin một chén nước.
Cô gái nhìn người đàn bà, mụ không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì là đã nghe thấy. Cô gái đi đến chỗ một cái ấm đựng nước, múc một chén đầy và mang đến bàn đặt trước mặt anh. Robert Jordan mỉm cười với cô, đồng thời anh thoát bụng lại và ngồi trên ghế đẩu hơi quay người sang bên trái để cho khẩu súng lục đeo trên dây thắt lưng tuột xuống chỗ anh muốn. Anh đưa tay xuống thò vào túi quần đằng sau và Pablo chăm chú nhìn anh. Anh biết rằng tất cả cũng đang chăm chú nhìn anh, nhưng anh chỉ để ý đến Pablo. Bàn tay anh rút ở túi quần ra cái chai bẹt bọc da và anh vặn nút rồi nâng chén nước, uống một nửa, xong rót rất từ từ rượu trong chai vào chén. Anh nói với cô gái,
rượu này đối với cô nặng quá, nếu không tôi cũng mời cô uống một ít.
Rồi anh lại mỉm cười với cô. Anh bảo Pablo,
còn ít quá, không tôi cũng mời anh.
Pablo nói, tôi không thích rượu hồi. Mùi rượu hăng bốc lên khắp mặt bàn và anh thấy đó là cái duy nhất quen thuộc đối với anh ở đây.
Robert Jordan nói,
càng tốt, vì rằng còn ít lắm.
Gã Gypsy hỏi,
rượu gì thế?
Robert Jordan bảo,
thuốc đó, anh có muốn nếm không?
Để chữa gì?
Chữa mọi thứ bệnh.
Robert Jordan nói,
chữa mọi thứ bệnh. Anh có bất cứ bệnh gì cứ uống vào là khắc khỏi.
Gã Gypsy nói,
cho tôi nếm thử một chút nào.
Robert Jordan đẩy cái chén lại cho hắn. Bây giờ nước đã đổi thành màu vàng nhờ nhờ và anh thầm mong gã Gypsy sẽ không uống quá một ngụm. Anh chỉ còn rất ít và mỗi chén là thay thế cho việc đọc báo buổi tối, cho những buổi tối thời xưa tại các quán cà phê, cho những cây hạt dẻ tháng này chắc đang nở hoa, cho những con ngựa lớn chậm chạp của các đại lộ ngoại ô, thay thế cho những quán bán sách báo và viện bảo tàng, công viên Montsouri, sân vận động Buffalo, đồi Somon, công ty Garanti Trusit và đảo Cité, khách sạn cổ Foyot và cái thú được đọc sách báo nghỉ ngơi buổi tối, thay thế cho tất cả những thứ xưa kia anh yêu thích và đã quên đi nhưng nay lại trở lại với anh mỗi lần anh nhấm nháp chất nước lạ kỳ có vị cay cay màu đục ấy. Nó làm cho anh đờ lưỡi, nóng óc, ấm lòng, tinh thần sảng khoái. Gã Gypsy nhăn mặt và đưa trả cái chén, nói,
mùi thì như rượu hồi nhưng mà đắng như mật, thà để ốm còn hơn là phải uống cái thứ thuốc này.
Robert Jordan bảo hắn,
đây là rượu áp xanh, trong rượu áp xanh thật có ngải cứu đó. Người ta cho rằng nó làm hỏng óc nhưng tôi không tin, nó chỉ làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Đáng lẽ phải rót nước vào rượu rất từ từ, từng giọt một, nhưng tôi đã đem rót rượu vào nước.
Pablo cảm thấy giọng nói có vẻ chế giễu, bực tức hỏi,
anh nói cái gì?
Robert Jordan mỉm cười trả lời,
tôi giải thích về thứ thuốc này, tôi mua nó ở Madrid. Đây là chai cuối cùng còn lại và tôi đã dùng nó được 3 tuần lễ rồi.
Anh uống một ngụm lớn và cảm thấy lưỡi tê tê một cách nhẹ nhàng. Anh nhìn Pablo rồi lại mỉm cười. Anh hỏi,
công việc ra sao?
Pablo không trả lời và Robert Jordan chăm chú nhìn ba người kia cùng ngồi ở bàn. Có một người mặt to, bèn bẹt và đen như một chiếc dăm bông dùng Serrano, mũi tẹt và gãy. Điếu thuốc lá Nga dài và nhỏ cắm thẳng vào cái mặt đó càng làm cho bộ mặt bẹt thêm. Tóc hắn ngắn và hoa râm, râu mọc lởm chởm cũng hoa râm. Hắn mặc một chiếc áo đen thông thường ở đây, cổ có cài khuy. Khi Robert Jordan nhìn hắn thì hắn cúi xuống nhìn cái bàn, nhưng cặp mắt vẫn bình tĩnh không chớp. Hai người kia thì rõ ràng là anh em, họ giống nhau như đúc và cả hai đều thấp, mập, tóc đen, trán thấp, mắt đen và da ngăm ngăm. Một người có cái sẹo chạy ngang trán trên mắt bên trái và khi anh nhìn họ, họ cũng bình tĩnh nhìn trả lại. Một người vào khoảng 26 hay 27 tuổi, người kia có lẽ hơn độ 2 tuổi.
Một trong hai anh em đó, người có sẹo hỏi, anh nhìn gì?
Tôi nhìn anh. Robert Jordan nói, anh có gì lạ chăng?
Không. Robert Jordan nói, anh hút thuốc.
Người đó bảo, sao lại không?
Lúc nãy hắn không lấy một điếu nào cả.
Thuốc lá này giống như thuốc lá của anh kia, cái anh đánh tàu ấy.
Anh cũng dự trận đánh tàu à?
Người đó bình thản nói, tất cả mọi người đều dự hết,
tất cả trừ có ông cụ.
Pablo nói, đó là việc chúng ta đáng lẽ phải làm lúc này, làm một đoàn tàu nữa.
Chúng ta có thể làm cái đó được.
Robert Jordan nói, sau khi phá cầu.
Anh thấy vợ Pablo ở bếp lửa quay lại nghe. Khi anh nói đến tiếng cầu, mọi người đều im lặng.
Anh cố tình nhắc lại, sau khi phá cầu,
rồi uống một ngụm absinthe.
Anh thầm nghĩ, tốt hơn là nói luôn ngay ra, đằng nào thì cũng phải nói đến.
Tôi không dự vào chuyện đánh cầu đó.
Pablo nói, mắt nhìn xuống bàn.
Tôi và tất cả anh em chúng tôi đây.
Robert Jordan im lặng. Anh nhìn Anselmo và nâng chén lên, mỉm cười nói,
vậy thì chúng ta sẽ làm một mình thôi cụ à.
Không cần cái thằng nhát gan này.
Anselmo nói.
Pablo hỏi ông cụ,
cụ nói cái gì vậy?
Anselmo bảo hắn, không can gì đến mày, tao không nói chuyện với mày.
Lúc này Robert Jordan đưa mắt nhìn qua bàn, ra chỗ mụ vợ của Pablo đứng bên cạnh bếp lửa. Mụ chưa nói một lời nào, cũng chưa tỏ một thái độ gì. Nhưng lúc này mụ nói gì với cô gái, anh không nghe được.
Và cô gái đang quỳ bên bếp lửa đứng dậy, gien dọc theo vách, dán cái chăn treo ở cửa hang lên, rồi bước ra ngoài.
Robert Jordan thầm nghĩ, đã đến lúc rồi đây. Mình tin rằng đã đến lúc rồi đây. Mình chẳng muốn cơ sự xảy ra thế này, nhưng hình như cơ sự nó lại phải xảy ra như thế.
Anh bảo Pablo, vậy chúng tôi sẽ đánh cầu mà không cần đến sự giúp đỡ của anh.
Không. Pablo nói và Robert Jordan để ý thấy mặt hắn đầy mồ hôi.
Mày sẽ không phá một chiếc cầu nào ở đây cả.
Thật à? Mày sẽ không phá một chiếc cầu nào ở đây cả.
Pablo dằn giọng.
Còn chị thì thế nào?
Robert Jordan nói với vợ của Pablo đang đứng lù lù và im lặng bên đống lửa.
Mụ quay lại phía họ và nói,
tôi tán thành việc đánh cầu.
Ánh lửa chiếu vào mặt mụ đỏ hồng, đen bóng, và dưới ánh lửa, mặt mụ lúc này nồng ấm và đẹp hẳn lên.
Mụ nói gì?
Pablo hỏi mụ, và Robert Jordan nhìn thấy nét mặt hốt hoảng của hắn. Trán hắn đẫm mồ hôi khi hắn quay đầu lại.
Mụ vợ Pablo nói, tao tán thành phá cầu và phản đối mày, có thế thôi.
Người mặt bẹt, mũi gãy nói,
tôi cũng tán thành phá cầu.
Và dí đầu điếu thuốc lá xuống bàn.
Một trong hai người anh em nói, đối với tôi thì cái cầu chẳng nghĩa lý gì cả.
Tôi ủng hộ vợ của Pablo.
Người kia trong số hai người anh em cũng nói,
tôi cũng vậy.
Gã Gypsy nói, tôi cũng vậy.
Robert Jordan chăm chú nhìn Pablo và đồng thời hạ thấp dần dần tay phải xuống để có thể sẵn sàng khi cần thiết. Nhưng anh chỉ phần nào mong sự cần thiết đó tới thôi. Có lẽ vì anh cảm thấy rằng đó là phương pháp đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nhưng đồng thời cũng không muốn làm hỏng tình thế đang diễn ra thuận lợi. Vì anh biết rằng cả một gia đình, một phe cánh, một nhóm rất có thể nhanh chóng quay ra chống lại một người ngoài trong một cuộc xung đột. Nhưng mà anh vẫn nghĩ nếu có thể giải quyết bằng tay được thì vẫn đơn giản và tốt hơn. Thậm chí và là cách chắc chắn nhất theo kiểu phẫu thuật khi mà sự việc đã xảy ra như thế này. Anh cũng nhìn thấy mụ vợ Pablo đứng đó, mặt đỏ bừng một niềm kiêu hãnh, bình tĩnh và hồn nhiên trước sự biểu thị phục tùng của mọi người.
Mụ sung sướng nói, tôi ủng hộ chế độ Cộng Hòa, và ủng hộ chế độ Cộng Hòa là phải đánh cái cầu này. Sau này thì chúng ta sẽ có thời giờ làm những việc khác.
Pablo chua chát nói,
thôi đi, mụ. Với cái đầu óc của một con bò nòi và trái tim của một con đĩ của mụ, mụ tưởng rằng phá cầu rồi lại còn có sau này nữa à? Mụ có biết rồi sự việc sẽ xảy ra như thế nào không đã?
Mụ vợ Pablo trả lời, cái gì phải xảy ra rồi sẽ xảy ra.
Sao chuyện phá cầu này mà trong đó chúng ta không có một chút lợi gì,
mụ sẽ bị săn đuổi như một con thú vật. Điều đó mụ cũng không cần hay sao? Mất mạng trong cái chuyện đó mụ cũng không cần hay sao?
Không cần.
Mụ vợ Pablo nói, và mày đừng có dọa tao, đồ hèn nhát.
Hèn nhát?
Pablo chua chát nói, các người cho một người là hèn nhát chỉ vì người đó có ý thức về chiến thuật, vì người đó đã thấy trước được những kết quả của một sự ngu xuẩn, biết được cái gì là dại dột, không phải là hèn nhát.
Và biết được cái gì là hèn nhát, không phải là dại dột.
Anselmo không kìm được, bật lên nói,
cụ muốn chết phải không?
Pablo nghiêm nghị hỏi ông cụ, và Robert Jordan hiểu rằng đây không phải là một câu hỏi suông.
Không.
Thế thì liệu mà giữ lấy miệng? Cụ đã quá nhiều lời về những điều mà cụ không hiểu. Cụ không thấy rằng đây là một chuyện nghiêm trọng hay sao?
Hắn nói một cách gần như có vẻ thương hại.
Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình tôi là người nhìn thấy được vấn đề này nghiêm trọng thôi hay sao?
Robert Jordan thầm nghĩ.
Đúng là như vậy.
Pablo, anh bạn già ơi, đúng là như vậy đó. Trừ tôi ra, anh đã thấy, tôi cũng đã thấy, và người đàn bà tuy cũng đã đọc được điều đó trong bàn tay tôi, nhưng mụ chưa thấy được.
Mụ chưa thấy được.
Pablo hỏi, tôi là chỉ huy để không chỉ huy gì cả à? Tôi hiểu những điều tôi nói, các người không biết được. Cái nhà ông già này chỉ nói bậy, ông cụ chỉ là một ông già, một người liên lạc và đưa đường cho người ngoại quốc thôi. Người ngoại quốc đến đây để làm một việc có lợi cho người ngoại quốc. Thế mà vì lợi ích của hắn, chúng ta phải chịu hy sinh.
Tôi chỉ tán thành sự có lợi và an toàn cho tất cả mọi người.
An toàn?
Mụ vợ Pablo nói.
Không có cái lối an toàn như vậy. Hiện nay đã có nhiều kẻ đến đây để tìm sự an toàn. Nhiều quá đến nỗi điều đó đã trở thành một sự nguy hiểm lớn. Bây giờ mà tìm thấy sự an toàn thì sẽ mất hết.
Lúc này mụ đã đứng bên cạnh bàn, tay cầm cái thìa lớn.
Có sự an toàn.
Pablo nói. Trong nguy hiểm có sự an toàn ở chỗ biết cân nhắc lợi hại thế nào, cũng như người đấu bò biết mình làm gì, không liều lĩnh và được an toàn.
Cho đến khi bị hút thủng bụng.
Người đàn bà nói giọng chua chát.
Đã bao lần tôi nghe thấy những tay đấu bò nói như vậy trước khi bị hút thủng bụng. Đã bao lần tôi nghe thấy Finito nói rằng tất cả vấn đề tinh thông là ở chỗ đó, rằng bò không bao giờ hút người mà chỉ là người ta tự hút bụng mình vào sừng con bò mà thôi. Bao giờ họ cũng kêu căng mà nói như vậy trước khi bị bò hút. Sau đó chúng ta đến thăm họ tại bệnh viện và mụ làm bộ điệu như đến thăm bên giường bệnh thăm người bị thương.
Hello ông bạn, hello.
Mụ nói giọng quang quang, rồi mụ bắt chước giọng nói yếu ớt của người đấu bò bị thương.
Chào bạn.
Chào Pila.
Chuyện xảy ra như thế nào thế?
Finito Chico, tại sao lại xảy ra cái tai nạn khốn khổ này?
Mụ lại nói với cái giọng quang quang tự nhiên của mụ, rồi tiếp tục với giọng nói yếu ớt, khe khẽ.
Không hề gì cả đâu, Pila, không hề gì. Đáng lẽ thì không xảy ra tai nạn gì hết. Tôi đã đâm chết nó rất gọn ghẽ, hiểu chưa? Không ai có thể đâm khéo hơn thế được. Thế rồi sau khi đã đâm chết nó đúng kiểu và nó thật đã chết hẳn, đang loạng choạng sắp sửa gục xuống, tôi bèn bước tránh xa ra với điệu bộ hơi kiêu kỳ và đúng kiểu, thì từ phía sau lưng nó hút ngay sừng vào giữa hai mông tôi, xuyên qua gan lòi ra đằng trước.
Mụ cười, rồi thôi không bắt chước giọng nói yếu ớt, ẻo lả của người đấu bò nữa và lại quang quang.
An toàn với chẳng an toàn, tao đã sống 9 năm trời với 3 tay đấu bò vào loại được trả ít tiền nhất thế giới. Tao lại không biết thế nào là sợ, thế nào là an toàn hả?
Nói gì thì nói, đừng dở cái chuyện an toàn ra đây với tao. Còn mày nữa, tao đã đặt bao nhiêu ảo vọng ở mày và giờ đây những ảo vọng đó đã ra sao? Chỉ có một năm chiến tranh thôi mà mày đã trở thành một thằng lười nhác, một thằng say rượu, một thằng hèn nhát.
Pablo nói, mụ không có quyền nói như vậy, nhất là trước mặt mọi người và trước mặt người lạ.
Mụ vợ Pablo vẫn nói tiếp, tao sẽ cứ nói như thế đó, mày không nghe thấy à? Mày tưởng rằng mày vẫn còn chỉ huy ở đây hay sao?
Phải.
Pablo nói, ở đây tao là chỉ huy.
Đừng có đùa.
Người đàn bà nói, ở đây tao chỉ huy. Mày không nghe thấy mọi người nói gì à? Ở đây chỉ có tao chỉ huy thôi. Mày có thể ở lại đây nếu mày muốn và ăn cơm, uống rượu, nhưng không được say sưa quá chén và có thể tham gia công việc nếu mày muốn. Nhưng ở đây tao chỉ huy.
Pablo sa sầm mặt nói,
đáng lẽ tao phải bắn chết cả mày lẫn thằng ngoại quốc.
Người đàn bà nói, thách đó, mày cứ thử xem sao.
Robert Jordan nói, cho tôi xin một chén nước.
Mắt anh vẫn không rời người đàn ông có cái đầu nặng nề và hầm hầm, và người đàn bà đứng đó kiêu hãnh và bình tĩnh, tay cầm cái thìa to một cách hách dịch như cầm chiếc gậy chỉ huy.
Mụ gọi, Maria.
Và khi cô gái vào, mụ bảo, lấy nước cho đồng chí này.
Robert Jordan thò tay lấy chai rượu, và khi rút chai rượu trong túi ra, anh khẽ đẩy khẩu súng lục ra, xoay nó đặt lên đùi. Anh rót một chén áp xanh thứ hai, rồi cầm chén nước cô gái mang lại. Anh rót nước vào chén từng ít một. Cô gái đứng bên khuỷu tay anh, chăm chú nhìn.
Mụ vợ Pablo dung cái thìa bảo cô, đi ra ngoài kia.
Cô gái nói, ở ngoài đó lạnh lắm.
Má cô sát vào má Robert Jordan. Cô chăm chú nhìn xem có cái gì trong chiếc chén rượu đang vẫn trắng lên.
Mụ vợ Pablo nói, có thể, nhưng ở đây nóng quá.
Rồi dịu giọng bảo, một lát thôi.
Cô gái lắc đầu đi ra.
Robert Jordan thầm nghĩ, không chắc nó có thể chịu đựng hơn được nữa.
Anh cầm chén rượu trong một tay, còn tay kia công nhiên đặt lên khẩu súng lục. Anh đã kéo cái chốt an toàn xuống và có một cảm giác yên tâm quen thuộc khi nắm lấy cái bán súng có gạch ô nhưng đã mòn, gần như nhẵn lì. Anh mân mê cái vòng cò súng thân thuộc lành lạnh.
Pablo không nhìn anh nữa mà chỉ nhìn người đàn bà.
Mụ nói tiếp,
nghe đây này, đồ say rượu, mày có biết ai chỉ huy ở đây không?
Tao chỉ huy.
Không, nghe đây, giỏng tay lừa lên mà nghe, nghe cho kỹ, tao chỉ huy.
Pablo nhìn mụ và trong mặt hắn không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Hắn rất bình tĩnh nhìn mụ, rồi nhìn qua bàn, nhìn Robert Jordan. Hắn nhìn anh rất lâu, vẻ mặt suy nghĩ, rồi lại quay sang nhìn mụ vợ. Hắn nói,
tốt lắm, mày chỉ huy. Và nếu bà muốn thì cả nó nữa cũng chỉ huy. Và cả hai chúng mày muốn làm gì thì làm.
Hắn nhìn thẳng vào mặt người đàn bà và không tỏ vẻ gì khuất phục hoặc bối rối.
Có thể là tao lười, có thể là tao rượu quá chén. Mụ có thể cho tao là nhát gan, nhưng ở điểm này thì mụ lầm. Nhưng tao không ngu.
Hắn ngừng lại.
Mụ cứ việc chỉ huy cho thích. Còn bây giờ, nếu mụ vừa là chỉ huy, vừa là đàn bà, thì mụ hãy cho chúng tao cái gì ăn đi thôi.
Vợ Pablo gọi,
Maria.
Cô gái thò đầu qua cái chăn treo ở cửa hang.
Bây giờ thì vào mà dọn cơm đi thôi.
Cô gái vào và đi lại một cái bàn thấp đặt bên bếp, cầm lấy những cái bát đã sức men đem ra bàn.
Vợ Pablo bảo Robert Jordan, có đủ rượu cho tất cả mọi người. Anh đừng để ý đến lời nói của thằng say rượu này. Khi nào hết chỗ này, chúng ta sẽ lấy thêm nữa. Anh hãy uống hết cái thứ kỳ quái anh đang uống đi, rồi uống một chén rượu vang.
Robert Jordan nốc một hơi cạn chỗ rượu áp xanh còn lại của anh. Anh cảm thấy trong người có một sức nóng dịu dàng, êm ái, nhẹ nhàng, ương ước. Nó tạo ra những phản ứng hóa học. Anh đưa chén ra lấy rượu vang. Cô gái múc cho anh một chén đầy và mỉm cười.
Gã Gypsy hỏi, thế nào, anh đã trông thấy cái cầu chưa?
Từ lúc có sự thay đổi quyền hành, những người kia vẫn im lặng. Lúc này ai nấy đều cúi về phía trước chăm chú nghe.
Rồi, Robert Jordan nói, đây là một việc dễ làm thôi. Có muốn tôi trình bày cho anh xem không?
Có, rất muốn ông bạn à.
Robert Jordan móc túi áo sơ mi lấy ra quyển sổ tay và cho mọi người xem những hình vẽ. Người mặt bẹt tên là Primitivo nói, trong này, giống quá, đúng là cái cầu.
Robert Jordan lấy đầu bút chì giảng giải, anh sẽ phá cái cầu như thế nào, tại sao lại đặt mìn như thế này.
Người có sẹo ở mặt tên là Andres nói, đơn giản quá, thế làm thế nào cho mìn nổ?
Robert Jordan lại giảng giải, và trong khi trình bày, anh cảm thấy cánh tay cô gái tì lên vai anh, trong lúc cô cũng đang ngó nhìn.
Mụ vợ Pablo cũng chăm chú xem. Chỉ có Pablo thản nhiên ngồi một mình với một chén rượu. Uống hết, hắn lại dục vào một cái bát to
mà Maria đã đổ đầy rượu đựng trong một cái bầu da dê treo ở bên trái cửa hang. Cô gái dịu dàng hỏi Robert Jordan, anh đã làm việc này nhiều rồi à?
Phải, thế chúng tôi có thể xem phá cầu được không?
Được chứ, sao lại không?
Pablo ngồi ở đầu bàn bên kia nói lại, rồi thì các người sẽ thấy, cái đó tôi tin chắc là các người sẽ được thấy thôi.
Im miệng đi, mụ vợ Pablo chặn hắn, rồi bỗng nhiên nhớ đến những điều mụ đã trông thấy trong lòng bàn tay người trẻ tuổi lúc buổi chiều. Mụ bỗng phát cáu lên một cách dữ dội và vô lý.